Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 36 với đề tài Trách nhiệm rao giảng phúc âm, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 9, từ câu 15 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 9, từ câu 15 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thư này chẳng phải để đòi quyền ấy lại. Vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, quyền mà Phao-lô nói đến trong câu 15 là quyền gì? Vì sao ông không sử dụng quyền này? Câu 15. Câu hỏi thứ hai, tại sao không rao truyền phúc âm thì khốn khó cho Phao-lô? Câu 16. Câu hỏi thứ ba, thái độ của Phao-lô khi rao giảng phúc âm như thế nào? Tại sao? Câu 17. Câu hỏi thứ tư, phần thưởng của Phao-lô khi rao giảng phúc âm là gì? Câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, quyền mà Phao-lô nói đến trong câu 15 là quyền gì? Vì sao ông không sử dụng quyền này? Câu 15. Trong những bài học trước mà chúng ta đã học, Phao-lô xác nhận chức vụ sứ đồ của mình và những quyền lợi theo sau đó như: thứ nhất, được hội thánh cấp dưỡng. Câu 4. Thứ hai, được lập gia đình và cùng giúp nhau hầu việc Chúa. Câu 5. Thứ ba, được miễn làm việc thêm để mưu sinh vì đã có hội thánh chu cấp. Câu 6. Thứ tư, có quyền nhận tiếp trợ từ các con dân Chúa. Câu 14. Tuy nhiên, đặc quyền trong trường hợp của mình, Phao-lô đã không sử dụng quyền ấy, nhưng chịu đựng mọi sự, hầu cho việc rao truyền phúc âm cứu rỗi không bị ngăn trở. Câu 12. Điều này nói lên tấm lòng yêu thương của Phao-lô đối với linh hồn tội nhân. Vì muốn đem phúc lợi đến cho họ, mà Phao-lô phải hy sinh quyền lợi của mình, để kẻ thù của phúc âm không thể tố cáo ông là ăn bám và như vậy là làm ảnh hưởng đến công tác rao truyền phúc âm. Giờ đây, Phao-lô viết thư này không phải để đòi hỏi quyền lợi đó, vì đối với Phao-lô, việc ông truyền giảng phúc âm mà không nhận lương là niềm vui, niềm tự hào của ông. Nên Phao-lô tuyên bố rằng, vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Nghĩa là, Phao-lô có thể khoe mình đã giảng đạo cho người Côrintô mà không đòi hỏi lương bổng, cũng như không hề đòi hỏi các quyền lợi mà mình xứng đáng được hưởng về phương diện thuộc linh lẫn thể chất. Mặc dù khi tự túc, Phao-lô phải đối diện với những khó khăn, thách thức trong cuộc sống, nhưng trong mọi hoàn cảnh, ông kinh nghiệm rằng tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được sự dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả. Dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Philip chương 4, từ câu 12 đến câu 13. Phao-lô không những bằng lòng hy sinh quyền lợi, mà còn sẵn sàng trả giá bằng cả mạng sống mình để giữ được niềm tự hào của công tác rao truyền phúc âm. Bài học áp dụng. Trong công tác rao giảng phúc âm, chúng ta cần học tập nơi Phao-lô sẵn sàng hy sinh quyền lợi chính đáng của mình vì phúc lợi của những người chưa được cứu. Lúc đó, chúng ta chẳng những kinh nghiệm được niềm vui, hạnh phúc trào dâng trong lòng, mà còn trải nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống mình. Câu hỏi thứ hai. Tại sao không rao truyền phúc âm thì khốn khó cho Phao-lô? Câu 16. Phao-lô xem sự truyền giảng phúc âm là một trách nhiệm, tức là một công tác buộc phải làm, chứ không phải là tình nguyện, muốn làm hay không tùy ý. Phao-lô cũng không quan tâm đến việc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đối xử và phản ứng thế nào đối với mình. Khi rao truyền, ông không dám khoe khoang, còn nếu không rao truyền thì lương tâm ông bị cáo trách. Bởi Phao-lô cảm nhận được chức vụ giảng đạo của ông do một sự ủy thác thiên thượng, nên ông luôn cảm thấy bổn phận về đạo đức buộc ông phải làm, dù muốn hay không. Rao giảng thì luôn gặp khó, song nếu không làm thì khốn khó hơn nhiều. Đây cũng là kinh nghiệm của tiên tri Jeremy khi ông nói rằng: "Nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa." Jeremy chương 20, câu 9. Bài học áp dụng. Ngày nay việc rao giảng phúc âm là mệnh lệnh của Chúa cứu thế, truyền cho mọi con dân Ngài. Bạn đã, đang và sẽ thực hiện đại mạng lệnh của Chúa như thế nào? Khi nào thông điệp hằng sống về sự tha tội của Đức Chúa Trời trở thành như lửa đốt xương cốt bạn, lúc đó bạn buộc phải rao giảng bất chấp mọi hậu quả. Lời Chúa Giê-xu hứa rằng: "Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, ta cũng xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời." Ma-thi-ơ chương 10, câu 32. Khi bạn đã khắc cốt lời Chúa trong lòng, chắc chắn lời Chúa sẽ trở nên sức mạnh giúp bạn dạn dĩ chia sẻ phúc âm cứu rỗi cho mọi người. Câu hỏi thứ ba. Thái độ của Phao-lô khi rao giảng phúc âm như thế nào? Tại sao? Câu 17. Phao-lô lập luận rằng: "Nếu ông rao giảng phúc âm cách vui lòng thì ông sẽ được phần thưởng." Chính thái độ vui lòng đó giúp Phao-lô bằng lòng từ bỏ danh vọng, địa vị để dấn thân cho phúc âm. Philip chương 3, câu 7 đến câu 9. Và cũng chính thái độ đúng đắn đó giúp ông có thêm sức mạnh để mang lại hiệu quả cho công việc. Nên gần cuối đời, Phao-lô có thể dõng dạc tuyên bố rằng: "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." Timôthê thứ nhì chương 4, từ câu 7 đến câu 8. Tuy nhiên, vế thứ hai trong câu 17, Phao-lô nói rằng: "Lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì các chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi." Phao-lô không có ý nói rằng ông rao giảng phúc âm cách miễn cưỡng, nhưng nói đến sự ràng buộc thiên thượng trong chức vụ của ông. Nên dù vui lòng hay không vui lòng, thì chức vụ giảng đạo cho người ngoại vẫn ủy thác cho ông. Điều này có nghĩa, dù Phao-lô rao giảng phúc âm với thái độ nào, thì đây vẫn là trách nhiệm ông phải làm. Vì thế, Phao-lô không có lý do nào để từ chối rao giảng phúc âm cho mọi người. Bài học áp dụng. Bạn và tôi đã được hưởng biết bao nhiêu đặc quyền và đặc ân từ nơi Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta cũng đừng quên trách nhiệm của mình trong công tác rao giảng phúc âm cho đồng bào. Đừng bao giờ chán nản hay thất vọng về tình trạng dường như không có kết quả khiến mình lơ là trong công tác rao truyền phúc âm. Hãy làm điều tốt đẹp đó trong sự vui lòng đang khi bạn còn có cơ hội, vì biết rằng công tác rao giảng phúc âm sẽ còn lại đời đời. Câu hỏi thứ tư. Phần thưởng của Phao-lô khi rao giảng phúc âm là gì? Câu 18. Phần thưởng của Phao-lô trong việc truyền giảng phúc âm không phải là những điều thuộc về vật chất như ăn uống, xe cộ, nhà cửa hay lương bổng, mà là được tiếp tục truyền giảng phúc âm. Thế nên, khi Phao-lô truyền giảng phúc âm mà chẳng đòi hỏi quyền lợi gì của người giảng phúc âm đáng được hưởng, thì trong lòng được vui thỏa vì ông đang được giữ phần trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khi Phao-lô đem một người đến với Chúa, thì ông càng vui thỏa hơn, không phải được gì nơi người đó, mà được chính người đó là anh chị em mình trong cộng đồng cơ đốc. Và khi Phao-lô truyền giảng phúc âm cho hội thánh, không phải được gì nơi hội thánh, mà được chính hội thánh. Đó là niềm vui khôn tả của Phao-lô và là phần thưởng vô giá của người rao truyền phúc âm. Bài học áp dụng. Đức Chúa Trời không những giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó, đặng đem chúng ta vào thiên đàng ở với Ngài, mà Ngài còn muốn chúng ta bước vào đó với những phần thưởng cặp theo. Để được phần thưởng Chúa ban, chúng ta phải biết tận dụng cơ hội để phục vụ Ngài ngay hôm nay. Một trong những công tác phục vụ đó là rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người. Khi ấy, chúng ta chẳng những nhận được phần thưởng tinh thần trong đời này mà còn có phần thưởng trong đời sau nữa, như lời Chúa dạy rằng, những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Đa-ni-ên chương 12 câu 3. Lời Chúa cho thấy, Phao-lô ao ước được liên kết với Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn toàn chỉ vì tình yêu và do lòng tự nguyện. Nên Phao-lô sẵn sàng tự hạn chế các quyền lợi chánh đáng của mình vì cớ phúc âm. Phao-lô đã vui lòng rao giảng phúc âm cho mọi người và nhận được phần thưởng trong công tác đó. Phần thưởng hiện tại của ông là sự thỏa lòng và được giảng phúc âm mà không nhận thù lao. Còn phần thưởng trong tương lai, chính Chúa Cứu Thế sẽ trao cho ông theo lời Ngài đã hứa. Là con dân Chúa, bạn và tôi cần phải thấy được trách nhiệm đối với Chúa trong việc công bố phúc âm. Hãy học tập nơi tấm gương của Phao-lô để bạn và tôi trở thành những công cụ hữu ích cho nhà Chúa và cứu nhiều đồng bào chúng ta đang sống trong cảnh hư vọng. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 9, từ câu 15 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 37 với đề tài Mọi cách cho mọi người trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời đầy những rối ren? Và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát? Và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống? Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi. Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an? Và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng? Chúa ban niềm vui mới và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài. Cuộc đời của anh trong tay Cha dần dần. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn.